truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Với sự đồng thuận cao, hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn phường Quang Trung đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, di chuyển tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Hồ Mỹ Cốc.
Thành phố Thái Nguyên là nơi tập trung đông các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, vì vậy thị trường hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi.
Mặc dù Thái Nguyên không có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và không có tử vong, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch nếu không có biện pháp phòng bệnh. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần dọn dẹp sạch sẽ môi trường trong và quanh nhà. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, sáng ngày 3 tháng 7, Hội Doanh nghiệp thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hoàng Hải đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý, trú tại xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Mẹ Nguyễn Thị Tý năm nay 93 tuổi, mẹ Tý có 9 người con, trong đó có 2 người con là liệt sĩ. Tại địa phương, gia đình mẹ Tý luôn chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong những phong trào của địa phương. Tại gia đình Hội Doanh nghiệp thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hoàng Hải đã tặng mẹ Nguyễn Thị Tý quà cùng tiền mặt với tổng trị giá 1 triệu đồng. Các thành viên trong đoàn cũng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của mẹ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời ân cần thăm hỏi động viên sức khỏe của mẹ cùng các thành viên trong gia đình, mong mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
Ngày 3 tháng 7, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hàng năm, Công đoàn Mỏ đã tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thi chọn lao động giỏi và phát huy có hiệu quả 130 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất với giá trị làm lợi trên 2,6 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Mỏ đã tổ chức tặng quà cho hơn 900 lượt con công nhân viên chức lao động có thành tích cao trong học tập với số tiền trên 100 triệu đồng, xây dựng thành công và duy trì tốt 2 nhà ăn ca tự chọn, triển khai hiệu quả mô hình nhà tắm, nhà xông hơi, nhà vệ sinh, nhà chờ giao ca cho công nhân. Bên cạnh đó, Công đoàn Mỏ đã phối hợp xây dựng 2 nhà máy ấm công đoàn, duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động phát triển kinh tế gia đình với số tiền 50 triệu đồng và giải quyết cho gần 20 chị em vay vốn phát triển kinh tế, vân vân. Tính đến nay, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ có gần 600 công nhân viên chức lao động tham gia sinh hoạt tại 61 tổ công đoàn. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ đã vinh dự được tặng thưởng bằng khen cờ thi đua của Tổng Công ty Thép Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn Ngành Công Thương. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào nữ công, chủ động tích cực trong hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn các cấp, nhất là công đoàn bộ phận và tổ công đoàn. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022.
Với sự đồng thuận cao, hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn phường Quang Trung đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, di chuyển tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Bắc Sơn kéo dài, còn gọi là đường Hồ Núi Cốc. Đường Bắc Sơn kéo dài còn gọi là đường Hồ Núi Cốc, đoạn chạy qua phường Quang Trung, có chiều dài 1,2 km, có trên 400 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Sau khi được thành phố và phường tuyên truyền vận động, hầu hết các hộ dân đều nhận thức rõ ý nghĩa và đồng tình ủng hộ dự án. Đến giữa tháng 4 năm 2017, thành phố đã tiến hành chi trả xong trên 400 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại đây. Hiện nay, trên 80 hộ dân tại 5 tổ dân phố nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở và di chuyển tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho dự án. ông Trần Văn Toàn, tổ 15 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Xây dựng cái đường Hồ Núi Cốc, chúng tôi là hoàn toàn nhất trí để ủng hộ theo chương trình cũng như là cái kế hoạch chung của thành phố và tỉnh. Chính vì nghĩ như thế cho nên là tôi sẵn sàng và di chuyển để nhường lại mặt bằng và cho dự án của thành phố cũng như của tỉnh ra tiến hành.
Để góp phần giúp đỡ các hộ dân tạm thời ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án, thành phố đã có chế độ hỗ trợ làm nhà tạm với mức hỗ trợ 35 triệu đồng một nhà. Và việc người dân đồng thuận tự nguyện bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai tại phường được xem là việc làm có ý nghĩa, cần tiếp tục được nhân rộng, phát huy trong thời gian tới.
Ngày 1 tháng 7, tại mỏ than Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng bệnh binh, người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương và xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dự chương trình có ông Vũ Bá Ổn, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban xã hội từ thiện Tổng công ty Thép Việt Nam. Tại đây, 188 đối tượng là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đã được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khám bệnh, kiểm tra huyết áp, lấy máu xét nghiệm thử bệnh tiểu đường, điện tim, khám tai, mũi, họng. Đồng thời tư vấn về cách nhận biết, điều trị một số loại bệnh thường gặp đối với từng lứa tuổi, nhất là những loại bệnh liên quan đến xương khớp, tiểu đường, cao huyết áp và tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng. Nhân dịp này, Tổng công ty Thép Việt Nam đã trao tặng 188 suất quà cho các đối tượng đến khám với tổng trị giá trên 57 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2017, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Đội đã phối hợp với các xã phường kiểm tra 133 công trình xây dựng, lập 1.174 biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, tháo dỡ, tạm giữ 1.410 băng rôn, mái tôn treo sai quy định, tổ chức cho gần 17.000 trường hợp ký cam kết không sử dụng lòng đường, vỉa hè, căng ô dù, bạt để kinh doanh. Thời gian tới, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Giao thông thành phố tiếp tục tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường ở 27 xã phường thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tuyên truyền và vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.
Thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2017, ngày 1 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trung Thành tổ chức dọn vệ sinh và gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản tại tuyến đường mùng 3 tháng 2. Tuyến đường này thuộc địa bàn tổ 20 phường Trung Thành có chiều dài 500m. Trong một buổi sáng, 50 đoàn viên thanh niên đến từ 23 chi đoàn đã tập trung phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh hai bên đường và bóc rỡ quảng cáo giao vặt tại các vị trí cột điện trên tuyến đường này. Sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ, đoàn phường đã tổ chức gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản và giao cho chi đoàn tổ dân phố 20 phụ trách tự quản. Nói về kế hoạch tự quản tuyến đường này, Bí thư chi đoàn Đặng Thị Hồng Nhung cho biết.
Sau khi gắn con đường thanh niên tự quản, bên chi đoàn sẽ tích cực thường xuyên tham gia lao động để khơi thông cống rãnh, bóc rỡ biển quảng cáo, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Và theo kế hoạch của bên chi đoàn là sẽ tổ chức cho đoàn viên thanh niên lao động vào tuần thứ tư của tháng.
Được biết, đây là tuyến đường thứ hai được Đoàn Thanh niên phường Trung Thành tổ chức gắn biển tự quản. Việc gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản góp phần vào việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường. Ngày 1 tháng 7, câu lạc bộ bóng bàn Bảo An đã làm lễ ra mắt câu lạc bộ và khánh thành nhà thi đấu tại tổ 8 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Câu lạc bộ bóng bàn Bảo An được thành lập theo quyết định số 255 QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên với một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và 25 hội viên. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu của các hội viên câu lạc bộ và hoạt động của câu lạc bộ, tuân thủ theo đúng quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp cơ sở. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên đã trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ bóng bàn Bảo An. Ngay sau buổi lễ, một số trận thi đấu giao hữu bóng bàn giữa các câu lạc bộ đã diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết. Trao đổi với chúng tôi về phương hướng nhiệm vụ phát triển câu lạc bộ thời gian tới, ông Dương Minh Hùng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn Bảo An cho biết.
Hiện tại thì các thành viên của chúng tôi đang là 25 thành viên đang sinh hoạt thường xuyên và chúng tôi rất mong muốn là có thêm các thành viên yêu bóng bàn đến với chúng tôi và sau đó thì chúng tôi cũng mong muốn là mở rộng được cái mô hình này ra để càng ngày càng nhiều người có cái cơ sở, có cái nơi mà cơ sở vật chất để tập luyện và thi đấu môn bóng bàn.
Câu lạc bộ bóng bàn Bảo An được thành lập sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn của tỉnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi, tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích bộ môn bóng bàn, đồng thời tìm kiếm, rèn luyện những tài năng trẻ cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là nơi tập trung đông các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, trên 31.000 hộ kinh doanh và 3.000 doanh nghiệp. Vì vậy, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật như buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Bài viết làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại của tác giả Thu Lan đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Anh Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, qua công tác kiểm tra, kiểm soát nhiều năm cho thấy, các mặt hàng vi phạm nổi cộm ở thành phố thường là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, số vụ việc vi phạm tăng lên và tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Trong khi đó, địa bàn rộng, 27 xã phường, các cơ sở kinh doanh liên tục biến động, số lượng kiểm soát viên chỉ có 12 người. Trong công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường, xử lý hàng vi phạm, nhất là hàng giả, đội ngũ kiểm soát viên còn gặp nhiều hạn chế do các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đối với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra hàng hóa còn thiếu. Việc giám định hàng hóa khó khăn nên gây không ít cản trở trong quá trình xử lý hàng hóa vi phạm. Để làm tốt công tác quản lý thị trường với vai trò là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo 389 của thành phố, đội quản lý thị trường thành phố luôn xác định công tác đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ hàng đầu. Từ đó, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường trên nhiều lĩnh vực. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập đội kiểm tra liên ngành, mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trong các dịp lễ Tết, địa bàn thành phố có các sự kiện lớn. Trong kiểm tra, đội luôn coi trọng công tác phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, đồng thời phân công các tổ địa bàn tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, đấu tranh theo hướng phòng ngừa, cảnh báo cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ. Đi đôi với công tác kiểm tra, đội luôn coi trọng công tác tuyên truyền pháp luật kinh doanh bằng nhiều hình thức, tiến hành tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm kịp thời. Qua đó, các tổ chức cá nhân đã nâng cao nhận thức và cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh và ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Tính từ năm 2012 đến năm 2016, bình quân mỗi năm đội đã kiểm tra và xử lý gần 400 vụ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, kiểm tra 307 vụ, xử lý 185 vụ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước trên 222 triệu đồng. Trong đó có nhiều vụ vi phạm có tính chất phức tạp, như vụ ông Nguyễn Sĩ Nguyên, trú tại tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đội quản lý thị trường thành phố phối hợp với công an thành phố kiểm tra, phát hiện cửa hàng đang bày bán 58 thùng rượu, 1.114 chai rượu Táo Mèo Vạn Xuân, 28 can rượu, 575 lít rượu, 3 kích Vạn Xuân, không dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước, kinh doanh sai nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh. Đội đã lập biên bản, trình chi cục quản lý thị trường tỉnh quyết định xử phạt vi phạm 33,5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số rượu tạm giữ trên trị giá trên 64 triệu đồng. Hoặc trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016, đội đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển 260 kg nội tạng lợn đã ôi thiêu, đang vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn. Đội đã phối hợp với cơ quan thú y tịch thu tiêu hủy số nội tạng trên. Từ đó góp phần không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố, đưa thị trường ngày càng đi vào nền nếp, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với những cố gắng của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, tập thể đội và nhiều cá nhân liên tục được các cấp khen thưởng. Trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng quản lý thị trường, ngày 3 tháng 7 năm 1957, ngày 3 tháng 7 năm 2017, đội quản lý thị trường thành phố được Bộ Công Thương tặng bằng khen. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội quản lý thị trường thành phố còn không ngừng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, chi bộ nhiều năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng tránh căn bệnh này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau gần 6 năm triển khai chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng ma túy bằng phương pháp thay thế, thành phố Thái Nguyên đã điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone cho trên 1.400 lượt bệnh nhân. Tính đến nay, toàn thành phố Thái Nguyên đã có 727 người nghiện điều trị tự nguyện bằng methadone, chiếm khoảng 60% lượng người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn. So với thời điểm mới triển khai năm 2011, lượng bệnh nhân điều trị bằng methadone của thành phố đã tăng gấp 6 lần. Trung bình mỗi năm, thành phố Thái Nguyên tiếp nhận thêm 100 bệnh nhân mới điều trị bằng methadone. Để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, ngoài hai cơ sở điều trị, năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã mở thêm điểm cấp phát thuốc methadone tại phường Quan Triều và cơ sở tư vấn điều trị tự nguyện ở phường Trung Thành. Trong 6 tháng đầu năm, cơ sở cấp phát thuốc methadone tại phường Quan Triều đã cấp phát thuốc cho 60 bệnh nhân, cơ sở tư vấn điều trị tự nguyện ở phường Trung Thành cấp phát thuốc cho 25 bệnh nhân. Hai cơ sở cấp phát thuốc này góp phần giảm tải cho hai cơ sở điều trị chính của thành phố. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền để người nghiện tự nguyện đăng ký điều trị thay thế các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng methadone, phấn đấu hoàn thành kế hoạch điều trị cho 780 bệnh nhân năm 2017.
Để làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế đã xây dựng kế hoạch số 52 về phòng chống dịch năm 2017, tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong dịp lễ Tết không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm AH7N9, cúm AH5N6, MERS-CoV, virus Zika, sốt xuất huyết do virus Ebola dịch hạch. Cùng với đó, Trung tâm Y tế đã tổ chức các hội nghị triển khai tập huấn cho cán bộ y tế các xã phường, kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo thông tư số 54 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, tăng cường giám sát dịch cúm AH5N1, cúm AH1N1, nhằm phát hiện sớm các bệnh để cách ly điều trị, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch bệnh. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nên trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố tình hình dịch ổn định, không phát hiện các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các ca bệnh khác mắc rải rác tại các xã phường, không có ca tử vong, không bùng phát thành dịch. Ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh, thủy đậu 49 ca, quai bị 120 ca, tay chân miệng có 37 ca. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 10 ca tử vong. Riêng tại Hà Nội có 700 trường hợp, trong đó có 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến bất thường như hiện nay, chuyên mục Dân số Sức khỏe và Đời sống sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng tránh căn bệnh này.
Từ đầu năm đến nay, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận và điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng sốt cao liên tục 39 đến 40 độ C, đau đầu, đau mình mẩy, kèm các dấu hiệu phát ban, nổi hạch, da sung huyết, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chân răng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Huyên, Phó khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại thì hơn 10 ca bệnh sốt xuất huyết vào điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì cũng không có ca nào đến lúc mà có nặng nguy hiểm đến tính mạng. Thường thì có một số bệnh nhân thì có tiểu cầu dưới 50.000 và có xuất huyết thì đã phải có chỉ định truyền tiểu cầu. Một số bệnh nhân có số lượng tiểu cầu dưới 20.000 cũng đã phải truyền tiểu cầu rồi và không có ca nào có sốc.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus Ranger gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Người bệnh có biểu hiện giống như sốt do các virus khác nên nhiều người chủ quan không đi khám hoặc tự điều trị tại nhà. Thậm chí nhiều người tự ý truyền dịch và dùng kháng sinh. Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu bệnh sốt xuất huyết mà không được điều trị kịp thời, không được theo dõi sát thì bệnh nhân khi mà tiểu cầu giảm thì bệnh nhân có thể có sốt huyết ở tất cả, có thể là bất kỳ cơ quan nào, xuất huyết ở dưới da, xuất huyết ở có thể xuất huyết ở đường tiết niệu, bệnh nhân đái ra máu, xuất huyết ở đường tiêu hóa, bệnh nhân có thể nôn ra máu đi ngoài da máu và đặc biệt là xuất huyết não, bệnh nhân có thể có hôn mê nặng và dẫn đến tử vong.
Mặc dù Thái Nguyên không có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và không có tử vong, song tại một số tỉnh thành trong cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng nhanh do thời tiết chuyển mùa nắng nóng và mưa nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và lây truyền mạnh. Bên cạnh đó, bệnh này cũng chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh tốt nhất vẫn là diệt muỗi, vệ sinh môi trường sống. Để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh sốt xuất huyết, Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Huyên, Phó khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có lời khuyên.
Khi mà bệnh nhân bị sốt thì có những biểu hiện kèm theo như bệnh nhân có phát ban ở ngoài thân, phát ban đỏ, ban rát sẩn, kèm theo bệnh nhân có xuất huyết ở ngoài da, hoặc là có chảy máu cam, chảy máu chân răng, và ở phụ nữ thì có kinh nguyệt sớm. Thì đặc biệt là bệnh nhân, những cái bệnh nhân mà đi công tác ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn, ở những cái vùng mà có bệnh xuất huyết lưu hành thì phải cần phải đến viện ngay để khám và điều trị.
Khi có các biểu hiện sốt cao liên tục kèm theo xuất huyết dưới da, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời, không nên tự ý điều trị tại nhà để tránh tử vong do sốt xuất huyết. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần, thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch. Nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch, nếu có ý định mang thai, cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt loang quăng với khẩu hiệu: không có loang quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa, cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến, thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa 1 chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Medamat, Medamat, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamat Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamat Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5.500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamat luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G. Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng. C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi C4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có C4G. Các C4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có C4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.